Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Case Against the Fed của Murray N. Rothbard là một tác phẩm kinh tế chính trị xuất bản lần đầu năm 1994, phê phán Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hệ thống ngân hàng trung ương và ngân hàng dự trữ một phần. Ấn bản ISBN 9-1-61-01-666-447 là bản in chữ lớn của Viện Ludwig von Mises. Rothbard viết từ lập trường kinh tế học Áo và chủ nghĩa tự do cá nhân. Nên mục tiêu của sách không phải là đề xuất cải cách kỹ thuật cho Fed, mà là lập luận rằng cơ quan này nên bị bãi bỏ. Cuốn sách kết hợp một phần nhập môn ngắn về nguồn gốc tiền tệ, cơ chế ngân hàng và lạm phát với khảo sát lịch sử chính trị dẫn đến sự ra đời của Fed. Trọng tâm của Rothbard là quyền tạo tiền, tác động của mở rộng tín dụng lên chu kỳ kinh doanh và vai trò của các nhóm lợi ích tài chính trong chính sách tiền tệ. Đây là một lập luận có chủ đích, tranh luận, không phải bản trình bày cân bằng giữa mọi trường phái kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền hàng hóa là điểm xuất phát cho toàn bộ lập luận của Rothbard. Rothbard mở đầu bằng câu hỏi căn bản. Tiền là gì và vì sao một vật được chấp nhận làm phương tiện trao đổi? Theo khung phân tích của ông, tiền không thể đơn thuần xuất hiện nhờ sắc lệnh. Nó phải có nguồn gốc từ một hàng hóa đã được thị trường định giá và sử dụng, điển hình là vàng. Lập luận này rất quan trọng vì nó tạo tiêu chuẩn để ông đánh giá tiền giấy và quyền lực tiền tệ hiện đại. Khi tiền gắn với một hàng hóa khan hiếm, lượng tiền không thể được mở rộng tùy ý bởi một cơ quan có quyền lực pháp lý. Từ đó, Rothbard phân biệt giữa thay đổi sức mua của tiền và việc gia tăng số đơn vị tiền. Ông cho rằng năng suất tăng có thể làm giá hàng hóa giảm dần, trong khi mức sống thực tế vẫn tăng. Vì vậy, ông phản đối giả định phổ biến rằng giá cả giảm luôn là dấu hiệu nguy hiểm, cần được ngân hàng trung ương ngăn chặn. Với ông, vấn đề không nằm ở việc nền kinh tế có nhiều hay ít tiền trên danh nghĩa, mà là ở việc ai có quyền tạo ra tiền mới và những người nhận tiền đầu tiên được lợi ra sao. Cách đặt vấn đề này khiến sách khác với các giáo trình vĩ mô thông thường, vốn thường bắt đầu từ mục tiêu ổn định giá và quản lý tổng cầu. Thứ hai, ngân hàng dự trữ một phần được xem là nguồn gốc của mở rộng tín dụng. Cuốn sách mô tả sự phát triển từ hoạt động giữ hộ vàng đến việc phát hành các biên nhận có thể lưu thông như tiền. Rothbard cho rằng khi người giữ hộ chỉ phát hành biên nhận tương ứng với vàng gửi vào, đó về nguyên tắc là dịch vụ lưu ký. Nhưng khi ngân hàng phát hành nhiều yêu cầu thanh toán hơn lượng dự trữ sẵn có, hệ thống dự trữ một phần hình thành. Theo Rothbard, các yêu cầu này hoạt động như tiền mới, dù không được bảo đảm đầy đủ bằng tài sản tiền tệ cơ sở. Điểm then chốt trong phê phán của ông là sự mở rộng tín dụng, không chỉ là việc chuyển tiền tiết kiệm có sẵn từ người này sang người khác. Nó làm giảm lãi suất thị trường theo cách không phản ánh đầy đủ mức tiết kiệm tự nguyện, từ đó khuyến khích đầu tư vào các dự án khó duy trì. Khi người gửi tiền đồng loạt đòi tiền mặt, nguy cơ hoảng loạn ngân hàng lộ rõ vì các cam kết thanh toán vượt dự trữ. Rothbard xem ngân hàng trung ương là thiết chế làm giảm áp lực kỷ luật này bằng cách cung cấp dự trữ và hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Những người bảo vệ mô hình hiện đại có thể coi dự trữ một phần là cơ chế trung gian tài chính cần thiết. Nhưng sách buộc người đọc đối diện trực tiếp với câu hỏi về tính hợp pháp và rủi ro của việc tạo tiền qua tín dụng. Thứ ba, Fed được Rothbard phân tích như một sản phẩm của liên minh chính trị và tài chính. Phần lịch sử của The Case Against the Fed không coi việc thành lập Fed chỉ là phản ứng trung tính trước các cuộc hoảng loạn ngân hàng. Rothbard truy xét phong trào tập trung hóa ngân hàng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đồng thời nhấn mạnh lợi ích của các ngân hàng lớn trong việc có một cơ chế phối hợp tín dụng và dự trữ. Ông đặc biệt bàn về ảnh hưởng của House of Morgan trong giai đoạn hình thành hệ thống, rồi sự nổi lên của lợi ích Rockefeller trong thời kỳ New Deal. Luận điểm cần hiểu ở đây là Rothbard không cho rằng mọi quyết định tiền tệ chỉ do một nhóm người bí mật điều khiển. Thay vào đó, ông dùng lịch sử để phản bác hình ảnh về một ngân hàng trung ương hoàn toàn đứng ngoài quyền lực chính trị và lợi ích doanh nghiệp. Khi quy tắc tiền tệ được tập trung, những tổ chức tài chính lớn thường có năng lực tiếp cận, ảnh hưởng và hưởng lợi lớn hơn các ngân hàng nhỏ hoặc người dân bình thường. Ông cũng hoài nghi khẩu hiệu độc lập của Fed vì một cơ quan được luật pháp trao độc quyền tiền tệ vẫn hoạt động trong môi trường chính trị. Phần này làm cho sách vừa là phê bình lý thuyết tiền tệ, vừa là nghiên cứu về thể chế. Tuy nhiên, người đọc nên phân biệt dữ liệu lịch sử mà Rothbard nêu ra với cách diễn giải mang tính tự do luận mạnh mẽ của ông. Thứ tư, lạm phát và chu kỳ kinh doanh được quy về quyền tạo tiền của hệ thống ngân hàng. Rothbard dùng định nghĩa chặt về lạm phát đó là sự gia tăng cung tiền. Thay vì chỉ đồng nhất lạm phát với việc giá tiêu dùng tăng, theo ông, giá cả tăng là hậu quả thường thấy, nhưng có thể đến không đồng đều và có độ trễ. Cách định nghĩa này giúp ông tập trung vào nguyên nhân thể chế, tức khả năng của ngân hàng thương mại và Fed trong việc tạo thêm phương tiện thanh toán. Ông bác bỏ cách giải thích đổ lỗi cho doanh nghiệp tham lam, người tiêu dùng chi tiêu mạnh hoặc một nhóm hàng hóa riêng lẻ, bởi các yếu tố đó không tự tạo ra lượng tiền mới cho toàn nền kinh tế. Từ khung kinh tế học áo, Rothbard liên kết mở rộng tiền và tín dụng với chu kỳ bùng nổ rồi suy thoái. Tín dụng được mở rộng làm các quyết định đầu tư có vẻ khả thi hơn, nhưng khi điều kiện tài chính thay đổi, các dự án thiếu nền tảng tiết kiệm thực có thể phải thu hẹp hoặc thanh lý. Trong lập luận này, suy thoái không đơn thuần là một cú trục trặc do thị trường tự do gây ra, mà là giai đoạn điều chỉnh sau tín hiệu lãi suất bị bóp méo. Rothbard vì thế phản đối việc xử lý khủng hoảng bằng thêm mở rộng tín dụng. Đây là điểm bất đồng sâu sắc với kinh tế học chính thống, vốn có thể xem can thiệp tiền tệ là công cụ giảm thất nghiệp hoặc ngăn giảm phát trong những hoàn cảnh nhất định. Cuối cùng, bãi bỏ Fed và quay về tiền tệ dựa trên vàng là kết luận có tính chuẩn tắc của sách. Kết luận của Rothbard không dừng ở việc yêu cầu Fed minh bạch hơn, giảm quyền hạn, hay theo một quy tắc điều hành tiền tệ khác. Ông chủ trương bãi bỏ Fed, chấm dứt đặc quyền tạo tiền pháp định và tiến tới một trật tự tiền tệ gắn với vàng. Theo ông, tiêu chuẩn vàng giới hạn khả năng tài trợ chi tiêu nhà nước bằng mở rộng tiền, đồng thời buộc hệ thống ngân hàng chịu kỷ luật thanh toán nghiêm ngặt hơn. Lãi suất và tín dụng trong lý tưởng của ông phải phản ánh lựa chọn tiết kiệm, đầu tư và rủi ro thực tế trên thị trường. Đây là phần cho thấy rõ nhất tính chuẩn tắc của cuốn sách. Rothbard không đánh giá chính sách theo tiêu chí quản trị vĩ mô ngắn hạn như mức lạm phát mục tiêu hay ổn định việc làm, mà ưu tiên quyền sở hữu, hợp đồng, cạnh tranh và giới hạn quyền lực nhà nước. Người đọc không cần chấp nhận phương án quay lại vàng để nhận ra sức ép phân tích mà sách đặt ra. Nếu một cơ quan có thể mở rộng bảng cân đối và làm thay đổi điều kiện tín dụng, cần có lý do nào để quyền lực ấy được trao, các chi phí được phân bổ cho ai, và cơ chế nào buộc cơ quan đó chịu trách nhiệm. Tính khả thi của đề xuất vẫn là điểm gây tranh luận lớn, nhất là trong nền kinh tế toàn cầu dùng tiền pháp định. Nhưng Rothbard trình bày nó như hệ quả nhất quán từ các tiền đề của mình, chứ không như một điều chỉnh chính sách nhỏ. Kết luận The Case Against the Fed phù hợp nhất với người đọc muốn tìm hiểu phê bình theo trường phái áo về tiền tệ, ngân hàng và lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang. Sinh viên kinh tế, người theo dõi chính sách tiền tệ, độc giả quan tâm đến tiền pháp định, vàng và tự do cá nhân đều có thể thu được một hệ khung rõ ràng để đặt câu hỏi về quyền tạo tiền. Lợi ích thực tế của sách không nhất thiết là cung cấp một công thức đầu tư hay dự báo lãi suất. Giá trị lớn hơn nằm ở việc giúp người đọc phân biệt cung tiền, giá cả, tín dụng, tiết kiệm và quyền lực thể chế, những khái niệm thường bị gộp chung trong tranh luận công chúng. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách nhập môn về Fed là sự kết hợp cô đọng giữa lý thuyết tiền tệ và lịch sử chính trị. Rothbard không chỉ nói Fed vận hành thế nào, mà còn hỏi vì sao một ngân hàng trung ương được tạo ra, ai được lợi từ sự tập trung hóa này và những hệ quả đạo đức của nó là gì. Giọng văn có tính luận chiến, kết luận bãi bỏ Fed và trở lại tiền hàng hóa cũng nằm ngoài đồng thuận kinh tế hiện hành. Vì thế, đây không phải nguồn duy nhất nên đọc nếu mục tiêu là có cái nhìn toàn diện về chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, chính lập trường nhất quán và triệt để ấy làm sách khác biệt. Nó buộc các lập luận ủng hộ ngân hàng trung ương phải trả lời cụ thể hơn về lạm phát, cứu trợ tài chính, độc lập thể chế và giới hạn của quyền lực tiền tệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Murray & Rothbard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!